là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ ba, ngày 13 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phóng sự về hiệu quả đề án phát triển cây sơn tra tại hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Căng Chải của tỉnh Yên Bái. Tiếp đó là ghi nhận hội nông dân huyện Yên Bình học tập và làm theo Bác. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục lao động và công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018. Với chủ đề chủ động phòng chống bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em và diễn ra từ ngày 15 tháng 11 đến 15 tháng 12 năm 2018. Việc triển khai tháng hành động nhằm đề cao vai trò trách nhiệm và tính chủ động của các cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng chống bạo lực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, giảm thiểu tình trạng bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em. Các hoạt động chính bao gồm tổ chức lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Năm 2018, tổ chức hội thi về các nội dung liên quan đến chủ đề của tháng hành động năm 2018. Các cơ quan báo chí địa phương xây dựng chuyên trang chuyên mục tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực.
Trường Trung học phổ thông Mù Căng Chải vừa tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày thành lập 1983-2018. Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, trường Trung học phổ thông Mù Căng Chải đã đào tạo 4.120 học sinh, trong đó 90% là học sinh dân tộc thiểu số, 82% là dân tộc Mông. Nhiều học sinh đã trở thành bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, sĩ quan, doanh nhân và trở thành nguồn cán bộ công tác tại các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện, của tỉnh. Nhiều học sinh trở về quê hương tham gia lao động sản xuất, làm cán bộ ở cơ sở, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với sự đầu tư của nhà nước qua các thời kỳ, nên đến nay nhà trường đã có hệ thống cơ sở vật chất khang trang, tỷ lệ tốt nghiệp những năm gần đây đạt từ 85% trở lên, tỷ lệ đỗ đại học cao đẳng đạt từ 20 đến 30%. Với những thành tích đạt được trong 35 năm qua, trường Trung học phổ thông Mù Căng Chải được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen và cờ thi đua. Nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp, được Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng. Thời gian tới, trường Trung học phổ thông Mù Căng Chải sẽ tiếp tục đổi mới theo hướng chuẩn hóa, phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia, đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng cao.
Để hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái, sau gần 8 năm thực hiện, đến nay huyện Trấn Yên đã đạt 6 trên 9 tiêu chí về nông thôn mới. Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đã kết nối với các xã, hệ thống thủy lợi các xã đồng bộ đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ người dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%. Huyện đã hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung như vùng trồng dâu nuôi tằm, vùng quế, vùng tre Bát Độ, xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Đối với các sản phẩm tre Bát Độ, dâu nuôi tằm, an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 3 tiêu chí chưa đạt, đó là quy hoạch, y tế, văn hóa giáo dục và môi trường vẫn đang được huyện Trấn Yên tiếp tục rà soát điều chỉnh bổ sung. Duy trì bệnh viện huyện đạt chuẩn hạng 3, huy động nguồn lực để nâng cấp đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trung tâm văn hóa thể thao, thư viện và trường học để thực hiện đủ chức năng trung tâm thông tin, tư liệu, sách báo, tri thức cho các tầng lớp nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dân các xã An Bình, huyện Văn Yên đang tích cực đóng góp sức người, sức của để xây dựng nông thôn mới. Với quyết tâm đến cuối năm 2019 sẽ phấn đấu hoàn thành các tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Sau gần 5 năm triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã An Bình, huyện Văn Yên đã đạt 14 trên 19 tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc, các công trình như trường học, đường giao thông, hệ thống điện, nước sạch đã được đầu tư xây dựng hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế xã hội phát triển và phục vụ đời sống nhân dân. Xã An Bình đã huy động nhân dân các thôn xóm đóng góp được hàng tỷ đồng và hiến hàng nghìn mét vuông đất, cùng nhiều công sức, vật liệu, cát sỏi phục vụ cho xây dựng các công trình đường giao thông nông thôn. Nhiều hộ gia đình trong xã đã tự nguyện chặt bỏ cây cối hoa màu, giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình thủy lợi, nhà văn hóa, sinh hoạt cộng đồng và đường giao thông thôn xóm. Anh Lý Văn Hiệu, người dân thôn Khe Trang, xã An Bình, nói.
Nhà nước cho được con đường này thì chúng em thì cũng rất là hoan nghênh và làm để nhanh chóng để còn có đường đi thì em rất thấy phấn khởi.
Nhờ có sự đồng thuận, ủng hộ, đóng góp tích cực của nhân dân, đến nay xã An Bình đã kiên cố hóa được hơn 7 km đường giao thông liên xã, liên thôn, đạt 100% kế hoạch. Hệ thống các công trình thủy lợi cũng được đầu tư nâng cấp, các tuyến mương chính đã và đang được kiên cố, đáp ứng tốt cho nhu cầu sản xuất. Đến nay, 100% thôn xóm của xã có điện lưới quốc gia và 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Hệ thống trường học, trạm y tế cũng được đầu tư đạt tiêu chuẩn quốc gia giai đoạn 1. Năm 2018, xã tiếp tục được đầu tư trên 7 tỷ đồng từ chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới để kiên cố 8 km đường giao thông nông thôn, đảm bảo tiến độ. Những năm qua, xã cũng đã tổ chức dạy nghề và tạo việc làm cho hàng trăm lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên gần 30%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng một người một năm, tăng 8 triệu đồng so với năm 2012. Nhân dân trong xã đã tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao thu nhập. Hiện nay trên địa bàn xã đã hình thành nhiều mô hình kinh tế trang trại, chăn nuôi và kinh doanh dịch vụ sản xuất tiểu thủ công nghiệp như ván bóc, chế biến vỏ quế, vật liệu xây dựng. Nhiều hộ đạt mức thu nhập 50 đến 100 triệu đồng một năm. Anh Tạ Văn Bắc, thôn 4, xã An Bình cho biết.
Thực tế thì gia đình có cái điều kiện là mặt bằng, thứ hai là cái nguồn nhiên liệu ở trên này nó cũng rất là dồi dào. Cũng qua quá trình làm thì cũng tạo được một số công việc làm cho bà con để lao động mức thu nhập từ 4 đến 6 triệu đồng trên một người trên một tháng.
Cùng với đó, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân thường xuyên được quan tâm chú trọng, trên địa bàn không có dịch bệnh xảy ra, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã An Bình vẫn còn 5 tiêu chí chưa đạt, đó là tiêu chí về trường học, cơ sở vật chất, hệ thống thông tin truyền thông, nhà ở dân cư, tỷ lệ hộ nghèo và tiêu chí về môi trường. Ông Nguyễn Phương Dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nói:
Trong quá trình xây dựng nông thôn mới thì cũng gặp một số những cái khó khăn. Thứ nhất là về trong cái quá trình tổ chức triển khai thực hiện cái làm đường, đường bê tông thì một số thôn bản là cái vùng đặc biệt khó khăn thì bà con cái điều kiện kinh tế nó cũng còn khó khăn, thế nên là cũng gặp một số những khó khăn nhất định. Thế tuy nhiên là chúng tôi đã có những cái biện pháp tuyên truyền để nhân dân tổ chức triển khai thực hiện thì đến thời điểm này thì cơ bản là không có vấn đề gì. Thế hiện tại chúng tôi đang chỉ đạo tập trung là rà soát các hộ nghèo theo cái tiêu chí để đảm bảo theo cái tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và các cái tiêu chí về môi trường và tập trung chỉ đạo trường mầm non để thực hiện các cái cơ sở vật chất và các cái điều kiện để được công nhận và đạt chuẩn vào năm 2019.
Phát huy những kết quả đạt được, nhân dân xã An Bình, huyện Văn Yên đang nỗ lực đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí còn lại với quyết tâm đến cuối năm 2019 sẽ đạt 19 trên 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Ban tổ chức tỉnh ủy Yên Bái, trường chính trị tỉnh phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vừa tổ chức khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị và lớp hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học 2018-2019. Tham gia khóa học có 190 học viên là lãnh đạo quản lý các phòng ban thuộc sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo các phòng ban cấp huyện, thị và thành phố. Trong thời gian tham gia khóa học, các học viên sẽ được nghiên cứu sâu về tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó trang bị những kiến thức cơ bản về hệ thống chính trị, nâng cao năng lực tư duy khoa học, phương pháp tu dưỡng nhân cách, đạo đức công vụ của người cán bộ lãnh đạo quản lý, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước.
Thị xã Nghĩa Lộ hiện có 9 câu lạc bộ phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường với trên 300 hội viên tham gia. Nhờ thường xuyên duy trì các hoạt động của câu lạc bộ nên các tuyến đường, thôn bản luôn sạch sẽ, môi trường thông thoáng, trong lành. Bên cạnh đó thực hiện phong trào ba sạch, sạch nhà, sạch ngõ, sạch đường. Hội phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ đã đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan đơn vị duy trì có hiệu quả hoạt động của 71 thùng rác công cộng đặt tại các trường học và trụ sở các xã phường, tích cực bảo vệ môi trường tại các địa bàn khu dân cư. Câu lạc bộ phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường ở thị xã Nghĩa Lộ hoạt động hiệu quả, không chỉ giúp các hội viên phụ nữ trên địa bàn nhận thức rõ hơn về ý thức trách nhiệm của bản thân trong giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ cảnh quan môi trường sống, xây dựng thị xã Nghĩa Lộ ngày càng văn minh.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Trạm Tấu và Mù Căng Chải là huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái, thuộc diện 62 huyện nghèo nhất cả nước. Nơi đây có gần 90% đồng bào Mông sinh sống. Làm thế nào để kinh tế vùng cao phát triển, đời sống đồng bào Mông được nâng cao? Đó luôn là trăn trở của Đảng bộ chính quyền địa phương. Xuất phát từ thực tế đó, nghị quyết ban hành đề án phát triển cây sơn tra của Đảng bộ tỉnh tại hai địa phương này đã được thông qua vào đầu năm 2015. Nghị quyết như một luồng gió mở ra những trang mới cho cuộc sống người Mông nơi dẻo cao. Đời sống đồng bào dần được cải thiện nhờ nâng cao thu nhập. Một lần nữa khẳng định, khi nghị quyết hợp lòng dân thì dù khó đến đâu cũng sẽ thành công. Để hiểu hơn về đề án này trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu phần 1 của phóng sự Một đề án ý nghĩa với người Mông với tiêu đề Sơn Tra không còn là cây dại. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Sơn Tra thường được gọi là cây táo mèo, mọc ở những cánh rừng phòng hộ, trên những sườn núi cao, ở các huyện vùng cao như Trạm Tấu, Mù Căng Chải, nơi có khí hậu khắc nghiệt. Những năm trước đây vì không ai quản lý nên người Mông thu hái theo kiểu tự phát. Nhưng đến nay chỉ sau hơn 3 năm thực hiện đề án phát triển cây sơn tra, bộ mặt nông thôn miền non cao Yên Bái đã đổi thay đáng kể, đời sống người Mông đang dần được cải thiện. Sơn tra đã phủ xanh kín những sườn đồi, không chỉ phát triển kinh tế, sơn tra còn giữ đất, giữ rừng. Mặc dù mới tham gia đề án trồng sơn tra, nhưng với diện tích 7 hectare, gia đình ông Sùng A Sào ở bản Hú Chù Lành, xã Lao Chải, đã thu về hơn 30 tấn quả, bán tại vườn với giá 6-7 ngàn đồng 1 kg. Năm nay gia đình ông cũng có thu nhập trên 200 triệu đồng. Ông Sào tâm sự.
Cha đời ông thì táo ra quả, mà hái đi bán thì chủ yếu là chặt cả gốc luôn. Là ai nào đi trước thì là chặt luôn cả cây, ngả cây xuống, chỉ được năm đầu thôi. Chứ còn sang năm thứ hai thì những cây nào sai quả thì lại chặt tiếp. Nguy cơ là bị mất hết táo. Cũng được cán bộ, được ban quản lý hỗ trợ về kỹ thuật này, hỗ trợ về cây con giống này. Thì bắt đầu lại trồng và bảo vệ. Cho đến giờ phút này thì mới đời sống nâng lên rất nhiều, con cái học hành.
Nhận thấy giá trị của cây sơn tra đem lại, giờ đây người Mông ở Lao Chải đã đua nhau trồng sơn tra. Ở bản Trống Khua có 26 hộ, đều là đồng bào Mông, nhà nào cũng trồng sơn tra. Vụ táo năm nay được mùa, mang lại thu nhập cao. Nhà ít được hơn chục triệu đồng, nhà nhiều thu nhập hàng trăm triệu đồng, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Trước kia, cây mọc tự nhiên, mạnh ai người thú hái, nhưng giờ đây người dân đã nhận thức được tầm quan trọng và hiệu quả kinh tế của cây sơn tra, có ý thức phát triển và chuyển đổi từ thâm canh nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa. Anh L. A. Báo, trưởng bản Trống Khua, xã Lao Chải, huyện Mù Căng Chải vui vẻ nói.
Người dân thì bắt đầu biết chăm sóc rồi là trồng, rồi là ươm giống. Và cho đến giờ nay thì hầu hết các hộ ở trong bản thì hộ nào cũng có một mảnh táo tương đối là nhiều. Và đến bây giờ thì đời sống của người dân thì cũng ổn định rồi.
Cách trung tâm huyện hơn 30 km đường đèo là vùng đất đói nghèo, luôn phải nhận sự trợ cấp từ nhà nước, nhất là khi giáp hạt. Nhưng hôm nay khi có mặt tại Lao Chải, chúng tôi đã cảm nhận được sự đổi thay, một diện mạo mới trên mảnh đất dẻo cao này. Đó là sự thanh bình, chủ phú, ấm no. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lao Chải, Giảng A Chú cho biết thêm.
Có cán bộ hướng dẫn, kỹ thuật, đã cũng quy hoạch để trồng táo. Thế là bà con cũng biết cách để chăm sóc và thu hái mua về phát triển kinh tế cho giàu nhiều hơn. Nhà cửa thì cũng khang trang do vì cây táo này.
Nhận thấy hiệu quả kinh tế mà cây sơn tra đem lại từ năm 2015 khi triển khai đề án, người Mông các huyện vùng cao như Trạm Tấu, Mù Căng Chải đã cùng nhau hợp tác trồng sơn tra. Được hỗ trợ về cây giống, kỹ thuật chăm sóc nên hiệu quả kinh tế của loại cây này ở Mù Căng Chải đã góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân trên địa bàn. Đến nay toàn huyện đã có trên 4.000 hectare sơn tra cho thu nhập mỗi năm gần 100 tỷ đồng. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải nói.
Cây sơn tra đối với huyện Mù Căng Chải thì nói là một cây rất là phù hợp, chỉ góp phần vào cái xóa đói giảm nghèo rất sức quan trọng cho người dân địa phương. Và từ đó thì người dân cũng gắn bó với cây sơn tra. Thế và thực tế thì phòng chống cháy rừng rất là tốt. Thế và cây giữ nước, thế và cũng là một trong những cây mà nằm trong cái diện tích rừng phòng hộ của ngành lâm nghiệp người ta quy hoạch.
Đề án cây sơn tra được triển khai như một bước tiến mới trong phát triển kinh tế của hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Căng Chải. Trong đó các địa phương đã chú trọng đến công tác quy hoạch để có vùng trồng sơn tra tập trung. Cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, riêng huyện Trạm Tấu còn dành ngân sách hỗ trợ người dân cải tạo, khai hoang đất, mua phân bón. Trao đổi về vấn đề này, ông Thảo A Sàng, Bí thư huyện ủy Trạm Tấu nói.
Đối với Trạm Tấu thì chúng tôi cũng xác định cây táo mèo là một cái cây mà kinh tế có hiệu quả. Mà vừa kinh tế, vừa chống được cái cháy rừng. So với cây lúa, cây ngô thì cái cây táo mèo này thì có hiệu quả tốt hơn.
Những năm trước đây, quả sơn tra bán chỉ được giá vài nghìn đồng một kg. Nhưng giờ đây, 1 kg sơn tra đã có giá bằng nửa yến gạo. Doanh thu từ sơn tra dự kiến năm 2018 của hai huyện vùng cao đạt gần 200 tỷ đồng, giá trị cao gấp 3 lần so với trồng lúa, trồng ngô. Những ngày này ở thành phố Yên Bái, những xe trọng tài lớn nối đuôi nhau chở sơn tra từ các huyện vùng cao của tỉnh chuyển về khắp các tỉnh thành trong cả nước. Lại thêm một mùa thu hoạch cây sơn tra bội thu, khi mấy năm ngoái giá 1kg sơn tra ngon nhất chỉ được 40.000 đồng, thì năm nay có thời điểm giá đã lên tới 60.000 đồng 1kg. Sơn tra ở Yên Bái giờ đã được đưa đi tiêu thụ khắp nơi, thậm chí nhiều sản phẩm từ sơn tra đã được xuất bán ra nhiều nước trên thế giới.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần 1 của phóng sự với tiêu đề Sơn tra không còn là cây dại. Trong chương trình thời sự sáng mai, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần 2 của phóng sự này. Lý giải về sự ra đời và những nỗ lực của chính quyền và các cơ quan chức năng để đề án cây sơn tra thành công, mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Chương trình xin được chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua việc học tập và làm theo lời Bác được Hội nông dân huyện Yên Bình triển khai sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức hành động trong cán bộ hội viên nông dân. Qua đó xuất hiện những mô hình tốt, cách làm hay và nhiều tấm gương tập thể cá nhân điển hình làm theo Bác, ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Bước trên con đường bê tông liên thôn rộng 5m, chạy dài hơn 4km, nối thôn Đồng Danh và các thôn lân cận với tuyến đường trung tâm của xã Đại Minh, huyện Yên Bình. Ông Lưu Đức Dũng không khỏi tự hào bởi những đóng góp của ông và hội viên hội nông dân trong thôn. Xuất thân là nông dân, lại từng trải qua vai trò là chủ tịch hội nông dân xã, ông Dũng hiểu rõ vai trò của việc nêu gương trong cộng đồng. Nhận thấy chủ trương làm đường giao thông nông thôn là chủ trương đúng đắn, đem lại những lợi ích thiết thực cho chính người dân, khi về nghỉ hưu, ông Dũng đã không ngần ngại hiến hơn 400 mét vuông đất trồng bưởi mỗi năm cho thu vài chục triệu đồng để giải phóng mặt bằng làm đường giao thông. Không chỉ tiên phong gương mẫu, ông Dũng còn tích cực tham gia cùng địa phương vận động người dân trong thôn Đồng Danh sẵn sàng hiến đất và đóng góp ngày công lao động để làm đường. Ông Dũng cho biết:
Nếu nhìn chung mà để hiến đất ý, thì ai cũng tiếc, nhưng mà cái này nó cả lợi ích chung cả. Mình con đường là cái mạch máu giao thông, mình hiến đất thì để cái con đường nó tốt đẹp, để mình đi lại nó đỡ vất vả, để nhất là mình có cái phương tiện giao lưu, rồi thì mình có những cái cây hoa quả để cho các cái thương lái người ta đến, người ta chở, nó rất là hợp lý và cái giá cả nó sẽ nâng cao lên.
Sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân cho lợi ích của tập thể hay tích cực tham gia các phong trào ở địa phương là cách học và làm theo lời Bác của nhiều hội viên hội nông dân xã Đại Minh. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, hội nông dân xã đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền vận động, nêu gương sáng để các hội viên tự nhận ra trách nhiệm của mình. Anh Trần Mạnh Thảo, chủ tịch hội nông dân xã Đại Minh cho biết:
Hội viên hội nông dân xã Đại Minh thì có gần 600 hội viên, và các hội viên trong toàn xã thì rất tích cực trong việc phát triển kinh tế. Và bên cạnh đó thì cũng rất tích cực trong các phong trào như là hiến đất, xây dựng đường làng, đường giao thông nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Và trong những năm vừa qua thì đã đóng góp rất nhiều ngày công để xây dựng những con đường liên thôn. Và những cái việc rất là nhỏ đó thôi thì cũng đã giúp cho diện mạo của xã Đại Minh ngày một thay đổi và nâng được cái tầm quan trọng của hội nông dân xã Đại Minh.
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, siêng học tập thì mau biết, siêng nghĩ ngợi thì hay có sáng kiến, siêng làm thì nhất định thành công. Hội nông dân xã An Đà, huyện Yên Bình cũng đẩy mạnh tuyên truyền tới hội viên về chỉ thị 05 qua các buổi sinh hoạt, các buổi học tập chuyên đề và lồng ghép các nội dung học tập Bác trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Trong đó, tập trung vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong phát triển kinh tế, phát huy tinh thần vượt khó, cần cù và mạnh dạn làm chủ khoa học kỹ thuật, từ đó vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Ông Nguyễn Minh Quý, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đà cho biết:
Để thực hiện cái chỉ thị 05 về học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, thì Hội Nông dân xã cũng xây dựng kế hoạch trong hoạt động trong năm và tổ chức cho tới tất cả các chi hội, vận động hội viên, thứ nhất là tuyên truyền học tập cái chỉ thị 05 và đoàn kết giúp đỡ nhau trong cái công việc để phát triển kinh tế và xây dựng các cái mô hình dân vận khéo. Vừa qua thì trong cái sơ kết 5 năm cũng được hội nông dân xã cũng được đảng ủy cũng công nhận và cũng là đề xuất khen thưởng trong cái việc mà thực hiện chỉ thị 05. Và trong cái xây dựng các cái mô hình dân vận khéo như hội viên nông dân thì trong cái lĩnh vực phát triển VAC trồng rừng và cũng giúp nhau trong hội viên trong những năm qua thì hội viên cũng giảm nghèo, mang tính bền vững.
Là một trong những hội viên điển hình của xã An Đà, vươn lên từ một hộ nghèo thành hộ khá giả ở địa phương, ông Nguyễn Văn Tuyên, thôn Tiên Phong đã trải qua nhiều thử nghiệm trong chăn nuôi gà, lợn, trồng trọt, đều không thành công do thiếu vốn, thiếu kiến thức. Sau nhiều năm tìm hiểu, kiên trì, tích lũy kinh nghiệm, cuối cùng ông Tuyên đã quyết định đầu tư nuôi 80 đỏ ong và thành công với con vật này. Ông Tuyên cho biết.
Vùng đây là rất là nhiều cây nên là ong thì nó rất là tốt, chả sợ gì. Nó ở đây nhiều mật lắm, mật rừng, đây chủ yếu là mật rừng thôi chứ còn mật vải, mật nhãn thì có mấy đâu. Cái chủ yếu mật rừng thì là mình cứ mỗi một năm này, mỗi một tổ ong là mỗi năm cũng được khoảng độ hơn 1 triệu.
Tích cực tham gia các phong trào do tổ chức hội nông dân và địa phương phát động hay thi đua trong phát triển kinh tế chỉ là hai trong nhiều cách học tập và làm theo lời Bác của hội viên nông dân huyện Yên Bình. Hơn 14.000 hội viên đã cùng tham gia làm theo Bác bằng nhiều việc làm thiết thực. Người khá giúp người khó, cùng nhau phát triển kinh tế gia đình, sản xuất chăn nuôi, hỗ trợ vốn vay cho nông dân, tăng học bổng cho con em hội viên nghèo, đóng góp hàng nghìn ngày công, hàng nghìn mét vuông đất cho địa phương xây dựng các công trình công cộng. Kinh nghiệm tổ chức thực hiện làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu và thu hút nhiều người tham gia của hội nông dân huyện Yên Bình. Đó là từ việc xây dựng và triển khai kế hoạch đến việc vận động tuyên truyền đến tận chi hội, tổ hội và hội viên nông dân cùng nhau thực hiện. Các việc làm phải cụ thể, gắn kết chặt chẽ với đặc điểm tình hình của địa phương. Ông Nguyễn Ngọc Nga, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết.
Hội đã tuyên truyền vận động cho hội viên nông dân phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển cây có hàng hóa như là những cây bưởi, cây ăn quả có múi và những cây có giá trị kinh tế cao như là phát triển vùng quế đặc sản ở vùng tuyến đường 7 hay là phát triển che măng mật độ ở tuyến Đông Hồ Thác Bà. Ngoài những chương trình phát triển kinh tế thì hội chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động cán bộ hội viên là tích cực tham gia lao động sản xuất, thi đua kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói và làm giàu bền vững. Thế thì hội chúng tôi chú trọng vào là cái chương trình xây dựng nông thôn mới. Thế thì với những cái kết quả chúng tôi đã tuyên truyền vận động cán bộ hội viên nông dân trong toàn huyện là đóng góp ngày công, sức của và hiến đất để làm đường giao thông nông thôn.
Kết quả học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, mỗi nông dân huyện Yên Bình đạt được trong gần 3 năm qua đã tạo nên những chuyển biến tích cực, làm thay đổi nhận thức và hành động của mỗi hội viên nông dân, qua đó góp phần để việc làm theo lời Bác trở thành công việc thường xuyên, giúp hội viên nông dân thêm gắn bó, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh và chung tay xây dựng huyện Yên Bình phát triển hơn.
Tiếp theo đây là chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã thể hiện tính nhân văn, giúp hàng nghìn người lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái giảm bớt khó khăn khi mất việc làm. Với những lợi ích mang lại, bảo hiểm thất nghiệp đã từng bước đi vào cuộc sống và thực sự trở thành phao cứu sinh của người lao động trong lúc khó khăn, ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Hôm nay, chị Hà Thị Thanh Sơn ở xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh để làm thủ tục đăng ký hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Gần 20 tháng làm công nhân ở công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung, khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Do hoàn cảnh gia đình, chị xin nghỉ việc. Được cán bộ Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh tư vấn và hướng dẫn làm các thủ tục để hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian chờ để xin đi làm. Chị Hà Thị Thanh Sơn, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên nói.
Thì cũng do hoàn cảnh gia đình tôi nó cũng khó khăn á, thì tôi cũng phải nghỉ việc. Nghỉ việc thì bây giờ về bên trung tâm giới thiệu dịch vụ giới thiệu việc làm của tỉnh Yên Bái ấy, thì cũng hỗ trợ giúp đỡ tôi. Và thì là cũng tư vấn cho tôi là cũng có tư vấn cho tôi là làm ở công việc ở cơ sở ấy, để thứ nhất là thêm thu nhập vào gia đình, cái thứ hai là cũng giúp tôi giải quyết cái vấn đề bảo hiểm thất nghiệp ạ. Và cũng giúp một phần nào kinh tế cho gia đình tôi nó bớt khó khăn ạ.
Công tác trong ngành giáo dục được 21 năm, chị Bùi Thị Ánh Kim công tác tại trường tiểu học Báo Đáp, huyện Trấn Yên xin nghỉ chế độ. Được cán bộ của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tư vấn giới thiệu và hướng dẫn cách làm thủ tục đăng ký trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Hàng tháng chị được chi trả một khoản tiền trợ cấp. Số tiền này sẽ giúp chị trang trải cuộc sống trong lúc khó khăn như hiện nay. Chị Bùi Thị Ánh Kim, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cho biết.
Cũng là do hoàn cảnh gia đình cho nên là tôi cũng phải chuyển sang ngành khác. Chính vì thế mà hôm nay chúng tôi cũng đến để làm cái chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Thì cái làm cái chế độ bảo hiểm thất nghiệp này thì tôi thấy là các đồng chí cán bộ cũng đã giúp đỡ cho chúng tôi, là hướng dẫn chúng tôi rất là nhiệt tình và chu đáo.
Hiện nay toàn tỉnh có trên 2.660 đơn vị tham gia bảo hiểm thất nghiệp với gần 52.000 lao động. Từ đầu năm 2018 đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm đã tiếp nhận gần 2.200 hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trong đó đã giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng cho trên 2.000 người với tổng số tiền trợ cấp trên 22 tỷ đồng. Ngoài ra, trung tâm còn tư vấn giới thiệu việc làm cho gần 2.600 lao động, hỗ trợ nghề cho trên 100 lao động với số tiền trên 320 triệu đồng. Để giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã thành lập 2 văn phòng tại thị xã Nghĩa Lộ và huyện Lục Yên để tiếp nhận giải quyết hồ sơ thất nghiệp nhằm tạo điều kiện cho người lao động tiết kiệm chi phí đi lại. Tuy nhiên, việc triển khai chính sách bảo hiểm thất nghiệp vẫn còn một số khó khăn, nhiều doanh nghiệp và người lao động còn chưa hiểu rõ về trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Ông Nguyễn Đình Anh, trưởng phòng bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh nói:
Bắt đầu từ ngày 5 tháng 11 năm 2018 thì Trung tâm Dịch vụ Việc làm tiếp nhận cái bảo hiểm thất nghiệp qua cái Trung tâm Hành chính công của tỉnh. Qua cái Trung tâm Hành chính công thì sẽ chuyển hồ sơ, ngay sau đó thì chúng tôi sẽ xử lý và thẩm định tất cả những hồ sơ đó một cách nhanh nhất để tạo điều kiện cho người lao động là bổ sung được những cái thủ tục hồ sơ nếu còn thiếu. Theo quy định thì sau 20 ngày thì hồ sơ thì sẽ hoàn thiện và trả cho người lao động để người lao động có cơ sở để người lao động hưởng cái trợ cấp thất nghiệp của mình.
Trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động bị thất nghiệp khi đến làm thủ tục để hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định, tư vấn giới thiệu việc làm ngay từ khi lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp nhằm giúp họ tìm việc làm mới, và thông tin tuyên truyền về chế độ chính sách bảo hiểm thất nghiệp với nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng nhằm nâng cao nhận thức về bảo hiểm thất nghiệp, nhất là lao động ở vùng sâu vùng xa, các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ông Lưu Mạnh Dũng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Yên Bái cho biết một số nhiệm vụ sau.
Thực hiện giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp cho lao động thì trung tâm quan tâm chú trọng đến cái việc mà tuyên truyền về chính sách bảo hiểm thất nghiệp với lại các chủ sử dụng lao động và người lao động, để qua đó để các chủ sử dụng lao động và người lao động thấy được cái quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, kiểm tra, giám sát cái việc thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp để phát hiện và xử lý kịp thời các cái lao động mà trục lợi về bảo hiểm thất nghiệp.
Bảo hiểm thất nghiệp đang là chỗ dựa cho người lao động mất việc làm có thể ổn định cuộc sống, có điều kiện học nghề và tìm việc làm mới. Tuy nhiên, để họ được hưởng đầy đủ các quyền lợi từ bảo hiểm thất nghiệp, các cơ quan chức năng doanh nghiệp cần tuyên truyền để người lao động hiểu về lợi ích của bảo hiểm thất nghiệp, từ đó chủ động tham gia, đồng thời phối hợp với giám sát chặt chẽ việc tham gia thực hiện các thủ tục về bảo hiểm thất nghiệp của tổ chức đơn vị doanh nghiệp sử dụng lao động nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Ít phút còn lại là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Ồ bác Văn, hôm nay bác cũng xuống tập thể dục buổi sáng ạ?
Vâng, chào cô Hoa, tôi đi bộ một chút cho nó thư giãn ấy mà.
Ờ kìa bác Văn, sao cháu thấy bác gái nói là bác đã bỏ thuốc lá rồi?
Ừ thì tôi hút cho nó đỡ nhạt miệng thôi.
Nhưng bác Văn ơi, ở đây là sân tập thể, đang có bao nhiêu người, bác hút thuốc lá như thế là không được đâu.
Ồ hay, tôi hút thì có liên quan gì đến ai đâu.
Lâu nay chúng cháu toàn hít khói thuốc từ bác, mà có ai có dám ý kiến gì đâu. Nhưng mà từ giờ, chúng cháu sẽ lên tiếng phản đối về việc hút thuốc nơi đông người đấy ạ.
Ok, mọi người, cô chuyện gì vậy?
Chào bác tổ trưởng, tôi chỉ định hút thuốc thôi. Cái cô Hoa này, rõ là nhiều chuyện.
Thì ra là thế. Bác Văn này, cô Hoa nói là có lý đấy. Pháp luật cũng quy định mọi người đều có quyền sống trong môi trường không có khói thuốc lá là đúng rồi.
Bác tổ trưởng nói đúng đấy ạ. Chứ lúc đầu, thấy bác Văn xuống tập thể dục cùng mọi người, chúng cháu mừng còn chưa hết ạ.
Tôi biết rồi, xin lỗi mọi người.
Chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.